việc thực thi chủ quyền tại Trường Sa và Hoàng Sa dưới triều Nguyễn. Tác giả Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học. Năm 1816, vua Gia Long ban lệnh cho thủy quân với sự hướng dẫn của dân binh đội Hoàng Sa đi xem xét đo đạc thủy trình ở quần đảo Hoàng Sa, khi ấy bao gồm cả Trường Sa, theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên Đệ Nhị Kỷ quyển 52. Chính hoạt động lần đầu tiên của thủy quân này đã đánh dấu mốc thời gian rất quan trọng về việc tái xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, nên đã khiến cho những người phương Tây như Trudeau hay là sau này là Talbert khẳng định vua Gia Long đã chính thức xác lập chủ quyền của mình như đã nói trên. Thực ra sự kiện năm 1816 chỉ đánh mốc là Hoàng đế Gia Long sử dụng thủy quân thay vì chỉ có đội Hoàng Sa xem xét, đo đạc thủy trình, khai thác hải vật như trước. Thời nhà Nguyễn, nhất là từ thời Minh Mạng, đã thành lệ hàng năm thủy quân đều ra Hoàng Sa, Trường Sa để giảng thám, đo đạc thủy trình, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền và tiến hành các hoạt động khác trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lực lượng thủy quân làm nhiệm vụ xác lập và thực thi chủ quyền này là một lực lượng đặc nhiệm gồm kinh phái, tỉnh phái và dân binh địa phương, trong đó có dân binh đội Hoàng Sa. Kinh phái đứng đầu là thủy quân cai đội hay thủy quân chánh đội trưởng chỉ huy, hợp cùng với lực lượng thủy quân lấy trong về thủy quân đóng ở kinh thành hay ở cửa Thuận An. Ngoài thủy quân kinh phái, còn các viên giám thành, trong vệ giám thành là những chuyên viên vẽ bản đồ như đã trình bày ở trên. Tỉnh phái là các viên chức ở tỉnh Quảng Ngãi có nhiệm vụ phối hợp với kinh phái trong công tác hướng dẫn, cung cấp dân công, lo xây dựng, đồng thời còn điều động dân binh ở tỉnh Quảng Ngãi, có khi gồm cả dân binh tỉnh Bình Định như trong các chuyến công tác năm 1835 và 1837. Nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm luôn được Hoàng đế Việt Nam theo sát và ra chỉ dụ cụ thể, nhất là dưới triều vua Minh Mạng Thiệu Trị. Điều này cho thấy nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm này quan trọng đến chừng nào. Cũng chính vua Minh Mạng ra chỉ dụ nói rõ việc làm cụ thể của từng chuyến đi. Tỉ như năm Minh Mạng thứ 17 năm 1836, Bộ Công Tâu trình lên vua về chuyến giảng thám Hoàng Sa của thủy quân chánh đội trưởng Phạm Hữu Nhật. Vua Minh Mạng phê sửa, tức châu cải, báo gấp cho Quảng Ngãi thực thụ ngay, giao cho tên ấy, tức Phạm Hữu Nhật, nhận biên, và rồi vua Minh Mạng lại phê, tức châu phê, thuyền nào đi đến đâu cắm mốc tới đó để lưu dấu. Chính vua Minh Mạng cũng theo dõi các chuyến đi công tác Hoàng Sa, bao gồm Trường Sa, và đã nhiều lần ra chỉ dụ thưởng phạt. Thường dân binh đội Hoàng Sa, Quảng Ngãi, Bình Định luôn được thưởng một hay hai quan tiền và miễn thuế về sự cực khổ vất vả theo đoàn, còn các viên chỉ huy như cai đội, chánh suất đội, các viên chức tỉnh phái mà chậm trễ đều bị tội. Dưới triều vua Minh Mạng, thủy quân mới được tổ chức thật quy củ, ngoài nhiệm vụ đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ, còn phải cắm cột mốc dựng bia chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đại Nam Nhất Thống Chí quyển 6 đã ghi chép rằng trước năm Minh Mạng thứ 16, nhà vua sai quân lính ra dựng bia đá làm dấu, đã thấy phía tây nam đảo có ngôi cổ miếu, không biết kiến thiết vào thời đại nào, và có bia khắc bốn chữ Vạn Lý Ba Bình. Như thế, trước thời Minh Mạng đã có việc khắc bia dựng miếu chùa rồi. Đến năm Minh Mạng thứ 14, 1833, vua Minh Mạng đã chỉ thị cho Bộ Công sang năm Minh Mạng thứ 15, 1834, phái người ra dựng bia chủ quyền. Đại Nam Thực Lục Chính Biên Đệ Nhị Quyển quyển 165 cũng đã chép rất rõ từ năm Minh Mạng thứ 17, 1836, Bộ Công tâu vua cứ hàng năm cử người ra Hoàng Sa bao gồm Trường Sa Ngoài việc đo đạc thủy trình vẽ bản đồ còn cấm cột mốc dựng bia. Tập tấu của Bộ Công ngày 12 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 17, tức 1836, với lời châu phê của vua Minh Mạng cũng đã nêu rõ, mỗi thuyền giảng thám Hoàng Sa phải đem theo 10 tấm bài gỗ, tức cột mốc dài 4,5 thước, rộng 5 tấc. Đại Nam Thực Lục Chính Biên đệ nhị kỷ quyển 6 còn ghi rất rõ, vua Minh Mạng đã y theo lời tâu của Bộ Công sai xuất đội thủy quân Phạm Hữu Nhật đưa binh quyền đi đem theo 10 cái bài gỗ dựng làm dấu mốc, mỗi bài gỗ dài 5 thước, rộng 6 tấc và dày 1 tấc. Mặt bài khắc những chữ Minh Mạng thập thất niên bính thân thủy quân chánh đội trưởng xuất đội Phạm Hữu Nhật phụng mệnh giảng Hoàng Sa tương độ chí thử hữu chí đẳng tư, tờ 25B. Có nghĩa là năm Minh Mạng thứ 17, năm bính thân thủy quân chánh đội trưởng xuất đội Phạm Hữu Nhật dân mệnh ra Hoàng Sa xem xét đo đạc, đến đây lưu dấu để ghi nhớ. Mỗi năm cột mốc đều khắc rõ niên hiệu, năm chức vụ, họ tên, viên chỉ huy, lực lượng thủy quân đặc nhiệm được phụng mệnh ra Hoàng Sa và ghi dấu để nhớ. Nếu chỉ tính sử sách có ghi rõ họ tên những người chỉ huy đội thủy quân đặc nhiệm của các năm cụ thể thời Minh Mạng như cai đội thuyền Phạm Văn Nguyên năm Minh Mạng thứ 16 1835, chánh đội trưởng xuất đội Phạm Hữu Nhật năm Minh Mạng thứ 17 1836, thủy sư xuất đội Phạm Văn Biện năm Minh Mạng thứ 18 1837 thì số đảo được đánh mốc cũng rất đáng kể. Mỗi thuyền 10 bài gỗ, mỗi năm 4 năm thuyền, có thể cắm mốc tối đa 40-50 cột mốc tại các đảo, song rất khó tổng kết trên thực tế cắm cột mốc được tất cả bao nhiêu đảo. Các vị vua chúa Việt Nam, nhất là thời vua Minh Mạng, cũng rất quan tâm đến việc dựng chùa miếu và trồng cây tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Năm Minh Mạng thứ 16 1835, vua đã chuẩn y lời tấu của Bộ Công cho tỉnh Quảng Ngãi cất miếu Hoàng Sa Mộc Giang theo thể chế nhà đá. Việc dựng miếu này theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên đệ nhị kỷ quyển 154 cho biết rõ, năm Minh Mạng thứ 15 1834 đã không thực hiện việc xây dựng miếu như dự kiến, mà đến mãi đầu tháng 6 mùa hạ năm Minh Mạng thứ 16 1835, vua Minh Mạng đã cử cai đội thủy quân là Phạm Văn Nguyên đem lính và giám thành cùng phu thuyền hai tỉnh Quảng Ngãi Bình Định chuyên chở vật liệu đến dựng miếu cách tòa miếu cổ 7 trượng. Bên trái miếu, phía trước miếu xây bình phong, 10 ngày làm xong việc, chứ không như các đoàn khác có nhiệm vụ lâu dài hơn. Thường ba mặt miếu Hoàng Sa, bên trái, bên phải và đằng sau đều trồng các loại cây. Ý của vua Minh Mạng sai trồng cây xuất phát từ chỗ thuyền buôn qua vùng này thường gặp nạn, vì vậy trồng cây tốt làm dấu dễ nhận ra đảo mà tránh tình trạng thuyền bị tai nạn đâm vào đảo. Theo việc sử cương giám khảo lược của Nguyễn Thông thì các quân nhân đến đảo thường đem những hạt quả thủy nam mà rải ở trong và ngoài miếu. Cây trồng ở Hoàng Sa và Trường Sa chủ yếu trồng bằng cách gieo hạt quả chứ không trồng bằng cây con. Điều đó cũng hợp lý vì mang cây con ra biển đi trên thuyền nhỏ như thế cũng khó khăn, khó bảo dưỡng được cây sống để mà trồng. Thời gian hoạt động hàng năm của thủy quân vào cuối mùa khô kéo dài sang mùa mưa nhiều tháng trời, rất thuận lợi cho việc gieo hạt trồng cây. Nguyễn Nhã trích từ Trường Sa mảnh đất thiêng của Việt Nam báo Thanh Niên ngày 1-2-3 tháng 1 năm 2008.